tất cả chúng ta đang được sống trong cái niềm hỷ lạc. Chữ hỷ là vui, chữ lạc cũng là vui, nhưng mà hỷ là cái vui ở bên ngoài, nó lộ ra. Thí dụ Pháp Hòa nói chuyện quý vị vui, quý vị cười, cái đó là hỷ đó. Nhưng mà sau cái cười đó, rồi mình trở về, mình nghe, mình thấm được giáo pháp, và cái giáo pháp nó làm mình ở trong này mình vui. Cái bên trong là lạc, cái bên ngoài là hỷ. Cho nên cái người mà tu á, ngày hôm nay quý vị đã chứng được một cái quả thiền đầu tiên trong tứ quả. Quả bơm, quả lựu. Nhưng mà thưa đại chúng, là sơ quả, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì cái người chứng sơ thiền, trạng thái của họ làm sao? Trạng thái của họ là lìa những cái vui thế gian để họ có thể nhập vào cái vui của đạo vị. Ngày hôm nay quý vị cũng cười từ sáng giờ chứ có thua gì, phải không? Thì cái này gọi là gì? Ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Khi mình lìa được những cái chấp trước, những cái khổ lụy hay những cái nhốn nháo bên ngoài, mà mình có được cái hỷ lạc, lạc bên trong cũng có, mà vui lộ ra bên ngoài cũng có, thì cái này là ly sinh hỷ lạc. Quý vị có được sơ thiền. Khi mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh, thậm chí có những người tụng kinh mà khóc, khóc không có khổ, những giọt nước mắt đó là giọt mắt hạnh phúc, giọt mắt thấu được lời kinh. Cho nên khóc tưởng chừng như là mình đau khổ, không phải. Ai có cùng đã từng tụng kinh mà khóc thì khi thấy người bạn mình ngồi tụng kinh khóc mới hiểu được, cái đó không phải khóc của đau khổ. Mà mình khóc là hôm nay mình được tiếp xúc cái này, mình được nghe lời này, mình vỡ ra. Em đã cho ta nụ hoa sa la, em đã cho ta giọt pháp Thích Ca, lời em như là thấm mát tim khô, lời em dịu ngọt tan những cái não phiền. Cho nên có nhiều khi á, mình nghe có một câu, tự nhiên mình vỡ ra, và trong lòng mình nó bày tỏ một cái niềm vui. Nếu ai đã từng khóc như vậy thì sẽ hiểu được Pháp Hòa đang nói gì. Ai đã từng tụng kinh mà thích thú vì bây giờ tự nhiên mình hiểu một lời kinh một cách tường tận, rõ ràng. Cho nên đừng có từ chối tụng kinh nếu tụng không hiểu. Tụng không hiểu cứ tụng, cứ ngày nào cũng giữ giờ hành trì của mình tụng. Dù tâm chưa tịnh nhưng ít nhất thân đã tịnh. Thân ngồi yên tịnh, tụng là thân tịnh. Miệng không nói vậy nữa, không làm gì, không nói tùm lum nữa, mà tụng kinh là khẩu tịnh. Còn cái ý tịnh trong ba nghiệp thân khẩu ý, mà mình lặn được hai nghiệp là mừng rồi. Lặn được hai nghiệp là mừng rồi. Còn hơn là không nghiệp nào nó lặn, phải không? Thành thử ra như hồi sáng và nói vậy đó, có đôi khi chúng ta chỉ dừng lại cái bản diêu thôi mà đỡ tốn tiền, thì hoặc là mình ngừng ngay cái bản stop gì mà đỡ bị phạt. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có đôi khi mình đói bụng, không có đủ đồ ăn, nhưng mà có một miếng bánh mì thôi, chúng ta gọi là lót bụng, hay là ăn lót dạ. Một miếng bánh mì không có làm mình no, nhưng ít nhất nó không có làm mình quá đói, quá cồn cào. Một câu niệm Phật không làm mình thành Phật, nhưng lúc đó câu niệm Phật có khả năng tịnh mình trong giây phút đó. Một ngày ăn chay đâu phải thành Phật, nhưng mà ít nhất mình tịnh được cái thân của mình ngày hôm đó. Mình không có nhai nuốt máu thịt chúng sanh, và tự nhiên ngày hôm đó tâm thân mình thơ thới. Một buổi nghe pháp, mình đâu có giác ngộ đâu, mình đâu có thành Phật đâu, nhưng mà nó cho mình giác một chút, gọi là phần giác. Rồi cứ giác từng phần riết, một ngày nào đó mình trọn vẹn thì gọi là toàn giác. Phật là toàn giác, còn mình là phần giác. Thầy cũng giảng, mình nằm mình nghe, giác tới đó cái mình khò khò khò. Rồi bây giờ thầy tự giác đi. Con cũng lên đường giác rồi. Nhưng mà rồi mình nghe được nửa buổi đó, ngày hôm sau mình nghe tiếp là mở văn. Nhưng mà cái đó đó, nó làm cho mình nằm đó mình nghe được một chút, nghe được một chút. Còn thí dụ như tối mình cũng mở những cái băng nhạc lên, mình nghe nhạc, nhưng vào cái nhạc đó mình chỉ nghe thôi, entertain thôi, nhưng mà nó không làm cho mình tỉnh ngộ nhiều như là mình nghe pháp, mặc dù mình không nghe trọn vẹn. Thí dụ như mình nằm đó mình nghe một cái tuồng cải lương, bộ ông muốn bệnh giật nó phá hay không phá, cái đám cưới này tan quan. Cái bà nói trời, cái bà nó ác ghê. Người ta trong đó ta diễn tới đâu là mình, tâm ý mình nó đi theo cái đó. Điệp ơi, vậy là anh đã quên rồi câu ước hẹn. Cái bắt đầu cái mình nó sợ, sao giống tôi quá. Cho nên mình nghe, có những cái nó nghe nó không tăng trưởng cái lợi ích, mà có những cái nghe nó làm cho mình tăng trưởng lợi ích. Có những cái thấy nó làm cho con mắt mình nó trong, nó mở ra. Cho nên người ta nói đi tới chỗ đó, bữa nay mình học được, trời ơi, đi tới đó bữa nay sáng mắt. Tại sao? Tại vì mình đã mở rộng tầm mắt. Xưa nay cái nhìn của mình nó hẹp lắm, mà cái nhìn mình hẹp cho nên cái tâm mình nó hẹp theo. Mà hôm nay mình nhìn rộng, cái tự nhiên cái tâm mình nó rộng ra. Phật gọi cái đó là gì? Kiến văn ích. Thấy nghe có lợi ích. Quý vị đọc kinh Địa Tạng nhớ phẩm thứ 12 không? Thấy nghe được lợi. Có những cái mình thấy mình nghe nhưng mà hoàn toàn không lợi ích gì hết, chỉ sanh thêm phiền não, phân biệt đủ thứ hết. Mà có những cái mình nghe mình thấy mà phát tâm. Cho nên á, bà Võ Tắc Thiên á, khi bà nghe pháp Phật bà thấm thấu rồi thì bà viết ra cái bài thơ gọi là Nghe Pháp. Trong đó có câu ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Cái kiến là cái thấy, cái văn là cái nghe. Mà mình thấy nghe như thế nào để cho tâm mình bùng sáng. Nhưng có những cái mình thấy nghe làm cho mình thêm nghi ngờ, ganh tị, tức tối, cái duyên đó mình giảm được tốt. Và mình thấy rằng mấy chục năm mình cũng thấy cũng nghe, rồi mình cũng quằn quại khổ đau theo nó, đâu có lợi ích gì nữa đâu. Thôi bây giờ đã đến lúc giảm cái đó đi, tăng cái này. Cho nên ở cuộc đời có những cái phải giảm và có những cái phải tăng. Giảm cái duyên đời để tăng cái duyên đạo. Giảm cái duyên nghe thế gian để tăng cái duyên nghe Phật Pháp. Hôm nay quý vị thấy quý thầy, nghe quý thầy, quý vị hoan hỷ không? Đó. Không phải nói như vậy rồi phải nói theo hoan hỷ. Không lẽ nó không hoan hỷ. Nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên tại sao một cái người mình đi tu á, cái người đi xuất gia mình phải đoan tướng, phải đoan nghiêm cái thân tướng. Tại vì chính cái thân tướng đoan nghiêm nó làm cho chúng sanh nhìn thấy mà phát tâm, khởi tâm hoan hỷ, kính tin. Quý vị thấy tất cả tượng Phật, tự nhiên mình thấy Phật là cái chuyện mình phải chắp tay mình xá một cái à? Có phải không? Đó, mình thấy Phật, nghe Phật. Cho nên nghe Pháp, thấy Pháp, thấy Phật, nghe Phật. Và thế gian này có những rất nhiều cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe mà tăng trưởng lợi ích. Có nhiều khi mình ngồi nghe suốt ngày mà rốt cuộc đâu có ích gì đâu. Quý vị thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa thường nói những cái này nó không có tội lỗi gì hết. Thí dụ mình coi một bộ phim đâu có tội đâu, nhưng mà cuối cùng xong bộ phim thì cũng vậy thôi, cũng chưởng cái rầm chết, cái chết trước khi chết nhớ trả thù cho ba. Rồi bắt đầu mình theo dõi coi thằng này nó trả thù kiểu nào. Rồi cái tới tập thứ 15 nó chưởng cái rầm chết, chưởng cái rầm văng ra cái hết phim. Cái mình muốn biết là nó có chết không, cái kiếm tập 16. Thật ra mình, rồi mình luyện hết bộ phim rồi cũng vậy thôi. Thật ra để mình tu, mình không tu thì cuối cùng cũng đi vào cái chỗ cuối cùng là chết. Nhưng mà có những cái chết mà nó thanh lọc được thân tâm. Ngày hôm nay chúng ta cũng ăn, có những vị lãnh phần đầu hộp bún bì, rồi người nào mà lãnh cuối quá bún nước tương. Nhưng mà rồi cái mục đích là mình no cái bụng, hương vị nó là gì cũng sao. Nhưng mà cuối cùng hỏi là ăn gì đó, ăn chay, cũng là chay thôi. Cho nên thưa đại chúng là cái thấy cái nghe nó làm cho mình lợi ích. Không có ai thấy Phật mà khởi cái tâm, trừ những người bất tín, nhất xiển đề, không còn niềm tin, thì người ta thấy những cái thánh tượng, dù là Phật hay Chúa, thì người ta khởi tâm phỉ báng. Chứ còn ví dụ người đạo Chúa thấy Chúa tự nhiên khởi tâm kính Chúa. Hay là người Phật tử mình bước vô nhà thờ cũng có sao đâu, mình gặp cái thánh đường mình cũng cúi đầu được. Một con chiên đi vào chùa cũng có thể cúi đầu. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà chính tượng Phật làm cho mình có phước, tại vì biết sanh tâm cung kính. Quý vị nhớ như vậy. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà tượng Phật có khả năng giúp chúng ta tạo phước. Quyển kinh mình tụng á, không phải tụng cái quyển đó mình thành đạo, nhưng mà nhờ mình kính tin, mình kính cái cuốn kinh đó, cho nên mình trân trọng, mình giữ, cho nên mai mốt mình có mình đọc nữa. Còn mình đọc xong mình dục, mai mốt cần kiếm ra. Còn mình có giữ cuốn đó thì mai mốt mình cần nó có. Cho nên cái thấy cái nghe được lợi ích. Đó là cái lợi ích thứ nhất của việc tu tập của chúng ta. Hôm nay đại chúng đã là, ngày hôm nay đại chúng ngồi đây là quý vị chứng được sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Mình lìa được. Thí dụ như ngày hôm nay là ai ghiền thuốc đó, mà ghiền thuốc mà ví dụ như nói với mình hôm nay tôi sẽ cố gắng không hút thuốc, không, dù ăn cơm xong nó thèm lắm mà không hút thuốc, bỏ được cái ly điếu thuốc, 10 điếu thuốc ngày hôm nay là ly sinh hỷ lạc. Pháp Hòa biết là trong cái buổi Phật pháp ngày hôm nay với ngày mai đây có những Phật tử ở rất xa, không phải ở cái tiểu bang Cali này, mà có những vị ở tận Minnesota, ở Louisiana, ở nhiều tiểu bang khác bay tới, North Carolina, Texas, vân vân. Việt Nam, em cũng ở Việt Nam. Đó là cái mà, cái lợi ích thứ nhất là kiến văn ích. Cái lợi ích thứ hai của sự tu tập nghe pháp là gì? Phát tâm ích. Nghĩa là lợi ích khi chúng ta phát tâm. Nghĩa là khi chúng ta làm cái gì đó, người khác thấy, người ta phát tâm theo, có lợi ích. Pháp Hòa ví dụ, mình đi dự khóa tu, người bạn không biết phone thăm mình: "Ấy chị ơi, tuần tới em rủ chị đi ăn với em được không?" "Ồ, tôi xin lỗi nha, tôi đăng ký, tôi đi dự tu học rồi." "Ủa vậy hả, vậy còn chỗ không cho em đi với?" Thì mình khởi cái tâm, mình khởi mà người khác tùng theo. Cái đó gọi là phát tâm ích. Mà thưa đại chúng, khi mình làm bất cứ việc gì thế gian này, mình muốn có ích lợi trọn vẹn thì làm, hãy nên phát tâm làm, chứ đừng làm miễn cưỡng. Làm phải phát tâm. Thí dụ như là hôm nay quý vị phát tâm vô đây tu học, đâu có ghế ngồi, trừ những bậc thượng tọa, ngồi trên là hàng thượng tọa. mình còn đại đức ngồi dưới. Mà các thượng tọa đó 10 năm trước cũng ngồi dưới này đó chứ. 10 năm sau là lên thượng tọa. Nhưng mà mình ngồi đây mà không có cái gì gọi là khổ hết. Pháp Hòa nhìn ra ngoài, Pháp Hòa thấy có những vị ngồi ngoài sân, trời nóng bức, nếu mà so ra các vị đó ngồi ngoài đó khó chịu hơn mình trong này. Nhưng mà các vị sẵn sàng vì phát tâm tới. Tất cả chúng ta ngồi đây là phát tâm hết. Pháp Hòa phát tâm tham dự khóa tu cùng với Hòa Thượng quý thầy để chia sẻ với đại chúng. Cho nên cổ đưa lên một cái lịch dày đặc. Mình cũng phải phát tâm nói, tại vì ở dưới này người ta phát tâm nghe. Cho nên mình làm cái gì mà khi mình phát tâm á, cái tâm mình có nhưng mà đôi khi mình chưa phát. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ chứ mình bình thường. Đến khi nào mình thấy người ta khổ và cái tâm mình biết thương á, là phát rồi đó. Hay thậm chí á, những lúc mình khổ mình nói tôi già và tôi đi tu cho rồi. Phát mấy lúc đó không à? Phát mấy lúc mà đó, trời ơi đất ơi. Nhưng mà không sao. Có phát như vậy rồi á, có một ngày nào đó nó thuần thục. Đến khi nào nó phát nguyện viên mãn như Đức Thế Tôn. Quý vị đừng nghĩ là Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ phát tâm một đời này đâu nha. Ngài đã phát tâm rất nhiều đời và nhiều kiếp. Cho đến khi mà Ngài phát đến mức độ là sẵn sàng bỏ cả tất cả để mà đi vào con đường tu tập đó. Cái người đó phát lớn đó. Cho nên cái đó gọi là phát đại đạo tâm. Quý vị nhớ không? Tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh. Gì nữa? Phát tâm vô thượng. Hiểu rõ đạo lành hay là hiểu rõ đạo cả, phải không? Phát tâm vô thượng. Chỉ có khi nào mình phát được cái tâm cao thượng là vì sao? Mình thấy được cái con đường đó, cái đại đạo đó. Mà chúng sanh mình bây giờ thì mình cũng phát tâm lắm, nhưng mà cái kiểu phát tâm mình nó khác. Rồi tại sao chị giận? Nói nó chọc ghẹo gì chị giận? Nó đâu chọc gì tôi. Tại vì nó chọc tức bạn tôi phát khùng. Tôi tức phụ. Có nhiều khi mình phát tâm mà mình phát xong rồi hỏi có lợi ích gì không? Không. Nhưng mà có những cái mình làm mà người ta phát tâm theo, mình phải hoan hỷ. Tại vì nhờ mình phát tâm mà người ta phát tâm theo. Đó, ví dụ như mình tổ chức lễ trai tăng cúng dường, cái tự nhiên Phật tử ta đi chùa ta thấy bữa nay chư tăng đông quá, nhờ cái duyên mình mời mình thỉnh cho nên ta phát tâm theo. Đừng có buồn, đừng có cản, đừng có nói không, bữa nay của tôi, chị phát rồi tôi chia sao. Không có đâu. Người ta càng phát tâm nhiều mình càng có phước lớn. Tại vì mình là cái chỗ gieo duyên. Nếu mình không là cái khởi duyên để thỉnh tăng thì làm gì tăng tập hợp. Mà người ta cúng lặng phần của người ta rồi, của mình rồi, người ta phát tâm theo, người ta cúng theo nữa, mình là mình được cái quan hỷ chứ tại sao. Chơi có đâu là phát tâm đó. Mình làm mà mình là người khởi duyên, còn các vị khác là tùy duyên. Hay gọi là các vị khác đó là tùng theo cái duyên đúng của mình. Hạnh phúc lớn. Cái thứ hai gọi là phát tâm ít. Làm việc gì phải phát tâm. Thí dụ mình tụng kinh, phát tâm. Tại vì khi mình phát tâm mình tụng hạnh phúc lắm. Còn mà mình không phát tâm lên tụng cho có, tụng lấy lệ 5-10 phút rồi đi xuống. Thậm chí mình làm cái gì cho ai, mình hãy phát tâm mình làm. Vì khi mình phát tâm là cái tâm mình nó trọn vẹn, nó có mặt cho cái việc đó. Cái thứ ba gọi là gì? Cái thứ ba là tạo tu ích. Thí dụ như là mình tổ chức mướn hội trường, tổ chức nấu ăn để cho đại chúng có đủ cái phương tiện. Ngày hôm nay nè, quý vị thấy chỉ có ngày tu học đơn giản vậy thôi mà phải đi mướn chỗ nè, phải kiếm người nấu ăn nè, kiếm người dọn dẹp chân hoa nè, rồi kiếm người phải quay phim chụp hình nè, thâu nè, có người set up âm thanh nè. Tạo tu là gì? Chúng ta hãy tạo mọi phương tiện, tạo mọi hoàn cảnh để cho người khác có đủ cơ duyên tu tập, có ích lắm, có lợi lắm. Trong kinh nói, quý vị nhớ có những ông vua thấy chùa hư, kinh rách, người nghèo, ông chẳng những kêu gọi người khác phát tâm mà ông còn đích thân ông làm nữa. Quý vị thấy không? Chứ cái đó là kêu gọi người ta tu rồi làm việc phước mà mình còn tùy thuận mình làm theo. Chúng ta cũng vậy. Ví dụ như ai mà ăn chay đó, mà mình nấu chay mà mình nấu cho người ta ăn, mình đừng có nghĩ là tại sao tôi phải làm mọi người đó, tại sao đừng. Mình nghĩ như vậy á, tức là mình thiếu phần phát tâm và thiếu cái phần Phật tổ dạy chúng ta là tạo tu. Mình hãy tạo mọi phương tiện hoàn cảnh thuận lợi cho người khác, người ta tu mình có phước. Bây giờ quý vị thấy ha, nếu mà con mình á, mà nó nói má má, con muốn đọc sách kinh gì mà tiếng Anh á, để cho con hiểu, quý vị có chịu khó đi kiếm không? Mừng lắm, nhất định sẽ chạy lên các chùa hỏi là thầy ơi có cuốn sách nào, con của con nào giờ nó đâu có chịu đọc kinh sách gì đâu, mà tự nhiên bữa nay nó đòi đọc kinh tiếng Anh là con mừng. Mình hãy nhìn tất cả mọi người là người thân, là quyến thuộc của mình, để mình có thể phát tâm tạo mọi hoàn cảnh thuận lợi, trợ duyên cho người khác tốt. Hồi nãy có một cô Phật tử, cô lên lầu á, cô mới gõ cửa, cô hỏi cô là kiếm gì. Cô nói cô kiếm cái áo tràng. Con mới dắt cái áo tràng đây nè, có 5 phút con quay ra áo tràng mất. Pháp Hòa mới chỉ cái áo nâu. Pháp Hòa nói có phải nó biến màu không? Áo tràng lam giờ biến màu nâu phải không? Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ theo cái bài pháp này á, là cái áo mình bây giờ trở thành ra tạo tu ích rồi đó. Người khác ta mặc vô ta tụng kinh mình có ích rồi đó. Pháp Hòa có một chú tiểu ở chùa. Năm nay chú 18 tuổi rồi. Chú đi xuất gia hồi chú 3 tuổi. Chú này đặc biệt là có tiện nhiều là đi mua chuỗi với Phật. Đi tới mấy cái chùa Đài Loan thỉnh Phật, thỉnh chuỗi. Mà Phật tử nào mà về chùa mà tham dự khóa tu hay thăm chùa mà gặp chú mà người ta nói người ta thích tượng Phật, thích chuỗi thì chú kiếm cách chú cho. Chú đem chú tặng. Mà chú thỉnh nhiều cái tượng Phật đẹp dễ thương lắm mà chú đem chú tặng hết trơn. Thì Pháp Hòa hỏi sao của con đẹp vậy mà con cho. Con nói, chú mới nói tại con thấy cái cô Phật tử đó cô thích, con tặng cho cô. Đến cái mùa học cuối năm á, là chú cứ xin chuỗi Pháp Hòa đem vô tặng cho cô giáo, thầy giáo. Năm nay học xong lớp 12 rồi là không còn gặp mấy cái bạn high school nữa. Rồi chú xin mấy cái chuỗi đem theo. Hôm qua trước khi bay, bữa kia trước khi bay thấy chú đem sâu chuỗi mới. Hỏi đâu có sâu này vậy? Nói bạn của con đó, tặng cho con. Mà mỗi lần mà chú có cái chuỗi nào đó, chú mới thỉnh mà đẹp đẹp chú đem về. Chú đứng nghe, chú nhét nhét. Sư phụ chú nguyện cho con. Có bao nhiêu chuỗi là đem tặng người khác. Dù cái chuỗi đó rất đẹp nhưng mà nếu chú thấy người đó thích chú sẽ tặng. Pháp Hòa sẽ rất là vui khi thấy một chú tiểu đệ tử của mình phát được cái tâm đó. Thậm chí chú là người mặc đồ Pháp Hòa vừa nhất trong các chú. Mà hễ mình có đồ quần áo mình cho chú, mấy chú Phật tử đi chùa chú cứ đi theo chú hỏi chú có cần quần áo không. Sư phụ mới cho con bộ đẹp lắm để con cho chú. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy khi nào mình thấy một cái người khởi tâm như vậy mình phải mừng. Thì nếu mình vui được khi mình thấy con cái người nhà mình phát tâm mình vui vậy, thì hãy đem cái nhìn đó nhìn tất cả mọi người như vậy mới gọi là mắt thương nhìn đời. Không phải chỉ một đối tượng người thân mình mới vui, hay là mình mới giúp, mà mình thấy bất cứ người nào người ta khởi tâm mình phải giúp, trợ duyên cho người ta. Quý vị biết là Pháp Hòa đi có nhiều nơi, những người thanh niên thiếu nữ ở trọ xe phòng thì người ta đâu có cho nấu ăn, chỉ xe phòng thôi, ta không có cho mình dùng bếp. Rồi hỏi ăn uống làm sao, nói con ra ngoài con ăn không à? Mà ăn ngoài thì làm sao được. Thế là Pháp Hòa bè quen biết Phật tử nào mà gia đình á, vợ chồng con cái, Pháp Hòa hãy giới thiệu. Pháp Hòa nói có gì ăn nhớ kêu đạo hữu đó cho người ta về ta ăn chứ. Nhất là nấu canh rồi đó, kêu về cho người ta ăn được bữa cơm gia đình, hoặc là người ta được thưởng thức những cái món ăn mà gia đình nấu, chứ ăn ở ngoài hoài đâu có tốt, mà tốn nữa, phải không? Mà người ta lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, có mình ăn à. Lâu lâu mà mình gọi người ta về, ta để cho người ta cảm nhận được cái không khí gia đình, và người ta sống mà người ta còn thấy rằng có người khác quan tâm. Mà Pháp Hòa nói chứ không có nói cho cái người đó nghe, mình sợ người ta ngại. Pháp Hòa nói riêng với mấy vợ chồng những gia đình thôi, rồi giới thiệu cho, rồi để đi gọi với nhau, chứ Pháp Hòa không nói cho cái anh chị đó biết. Nhiều khi người ta ngại người ta không về. Pháp Hòa muốn làm sao Phật tử kết nối thành sống thương nhau như huynh đệ vậy đó. Có cái cơ hội nào mà gặp nhau, kêu nhau nên làm cái điều đó. Đừng có cái khoảng cách nhóm này nhóm kia, mà hãy ngồi lại với nhau. Mà mình tạo như vậy đó, tự nhiên mình mới đến được cái chỗ là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Căn bản là đại chúng là đụng cháy mà. Và làm sao mình kết hợp? Cho nên ba cái lời quy y đó, khi mình quỳ xuống mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cái đó gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo ở thế gian là tượng Phật, quyển kinh và các thầy. Nhưng mà chúng ta phải làm sao chúng ta nhận ra Tam Bảo nơi tự tâm mình. Phật là giác ngộ, Pháp là con đường để sống, Tăng là bản chất sống hài hòa với tất cả. Mình có cái đó mà, mình có cái chất liệu đó, mình có cái chất của Tam Bảo đó, mình hãy phát triển ba cái chất đó. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Lục Tổ Huệ Năng dạy như vậy. Phật là giác, cho nên mình quy y Phật, không phải quy với tượng Phật. Nhưng mà trên cái hình thức phương tiện phải quỳ trước tượng Phật để nói lên cái quy y đó. Nhưng mà cái đó tượng Phật, quyển kinh, quý thầy là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo của thế gian. Nhưng mình có một cái thế gian, mình có một cái Tam Bảo nữa là tự tánh Tam Bảo, là Phật ở nơi mình. Phật là tuệ giác sáng biết, Pháp là trí tuệ từ bi con đường để mình sống, và Tăng là sống hài hòa dung nhiếp với tất cả mọi người. Quy cái đó đó. Cho nên ngày nào cũng phải tam tự quy y, bất cứ thời kinh nào xong tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tại vì mình sống được với cái bản chất tự tâm đó, mình mới rạng ngời. Cho nên cái người mà người ta hỷ được là nhờ người ta có lạc. Mà cái hỷ là cái ở bên ngoài, cái lạc là cái vừa tường tận bên trong. Cho nên chữ tu á, quý vị hay xài chữ tu tu đó. Tu nó còn có một loại tu gọi là lạc tu. Lạc tu là sao? Nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, phương tiện nào, giờ phút nào, tâm mình cũng yên, cũng lạc. Cái đó là lạc tu. Trường thời tu, lạc tu. Tu là tu hoài, tu mãi, không phải chỉ có một khóa. Đâu phải vô hai ngày này rồi mới tu, rồi mấy ngày kia mình nghỉ tu. Hai ngày này chỉ là một cái khóa để cho chúng ta có một cái thời gian nào tập trung để huân tu, rồi về nhà ứng dụng cái đó tu mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cái đó gọi là trường thời tu. Chữ tu không mấy nghĩa đó. Trường thời tu mà lạc tu là gì? Vui bằng mọi phút mọi giây. Cho nên mình tạo được cái duyên cho người khác tu là cái phước của mình. Có những hòa thượng á, ai vô ngài cũng nhận, già trẻ bé lớn gì sắp đi rồi ngài cũng nhận. Ở hòa thượng nhận chi cho đông, nói tôi đâu phải ham đệ tử đâu, nhưng mà tôi gieo duyên cho người đó. Cho nên á, tại sao đi xuất gia gieo duyên? Vì mình chưa được thực hiện cái lý tưởng xuất gia của mình, thì ở đâu có tổ chức xuất gia để gieo cái duyên thôi, thì chúng ta tới chúng ta giữ 3 ngày 5 ngày mà không cần cạo đầu. Muốn cạo cũng được, còn không cạo chỉ nhá kéo để gieo cái duyên đó thôi. Xưa nay mình chưa bao giờ được làm cái lễ chư thầy quý chư tăng rải cái nước trên đỉnh môn của mình. Cái lời khai thị tóc của quý vị từ vô lượng kiếp sanh tử, phiền não trần lao, không thể tự mình xuống được, phải nhờ tăng mới có thể trừ. Nay tôi lấy nước này rưới trên đỉnh môn của quý vị, để quý vị lấy đó gieo duyên. Cho nên chứ quý cái vị thầy mới đi đến rải một miếng nước lên đầu mình, tượng trưng cho cái lòng từ bi, nước cam lồ từ bi của Phật, của Pháp, của Tăng, để trên đỉnh môn này. Đây là cái đỉnh môn nè. Cho nên tượng Phật mà ngồi nhô 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 lên á, cái đó không phải là búi tóc, cái đó không phải giống phim tàu mà cột cục ở trên này, cái đó là cái cục thịt nổi, cái đỉnh môn. Mà cái đảnh đó nhìn không có được, không có thấy, cho gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh, cái đỉnh mà không ai nhìn thấy. Nhưng mà giờ người ta làm tượng Phật, ta muốn nói lên cái chỗ đó, người ta phải làm nó cao hơn bình thường, để mới nhìn vô tượng Phật mới biết là cái đây là cái vô kiến đảnh tướng của Phật, chứ không phải Phật mình nổi nguyên cục thịt bự ở trên đầu như vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có cái đỉnh môn này. Cho nên nó có những cái núi người ta để 4 chữ lúc mình lên núi: thượng đảnh, đảnh Phật. Lên tới đỉnh núi để lễ Phật, gọi là thượng đảnh, đảnh Phật. Gọi là thượng đỉnh, đảnh Phật. Đảnh lễ hay là đỉnh lễ cũng được. Người Bắc phát âm là đỉnh lễ: nhất tâm đỉnh lễ. Đảnh đỉnh thì cũng 1 chữ đó. Lư hương là lô hương gì 1 chữ. Ngày xưa bản kinh ngoài Bắc là lô hương xạ nhiệt, sau này mình phát âm là lư hương xạ nhiệt. Kiến văn ít là gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít. Cái thứ ba, cái thứ tư là gì? Đốn đắc ít. Chữ ít này là ít lợi đó nha. Chữ đốn là gì? Đốn là gì? Đốn là chặt. Đốn là nhanh, là mau. Quý vị hay tụng buổi kháng thập địa đốn, nhớ không? Cái bài công phu sáng, bài hồi hướng: thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng. Là gì nữa? Tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc, đại chúng huân tu hy thắng tấn, thập địa đốn năng siêu năng sử. Đốn là nhanh, là mau. Cho nên cái người người ta nghe Pháp chỉ một lần mà người ta ngộ đạo, gọi là đốn ngộ. Ngộ rất là mau, rất là nhanh. Vậy thì Phật Pháp có khi làm cho con người ta nhanh, mau, hiểu đạo, phát tâm. Cho nên bất cứ phương tiện nào, có nhiều người á, người ta chỉ nghe một cái thời kinh thôi mà người ta hiểu đạo. Tại vì người ta có được một cái nhận rất là sâu. Cho nên kinh điển có thấp cao tại sao vậy? Tại vì căn cơ nó không đồng. Mà căn cơ không đồng thì kinh điển lời Phật dạy có cao thấp. Mà cái chữ cao thấp đây không có nghĩa là nhỏ và gọi là ngu đần hay là thông minh, mà mỗi người nhận cái đó một cách khác. Giống như mình á, biết về bệnh lý, mình vào mình nghe bác sĩ thuyết trình về bệnh, nghe đâu hiểu đó. Người không rành về bệnh lý, nghe hiểu loáng thoáng. Cũng giống như hề hôm nay mà Phật tử nào mà nghe Phật Pháp lâu, đi vô trong này nghe một hai từ là bình thường, hiểu liền. Còn cái người mà không biết, chưa hề nghe gì, không biết không nói gì, tại vì không dùng vô cái Phật Pháp, vô cái từ. Ví dụ như thông thường thế gian ta xài chữ là thưa thầy, ví dụ vậy thôi. Tự nhiên vô chùa kêu bạch thầy, thì cái người mà họ chưa bao giờ biết chùa chiền là gì, chả biết bạch là gì, tôi thấy ông đen thùi mà trắng đâu kêu bạch. Thế tới giờ mình để trên cái bảng 6 giờ tiểu thực, thì mình chưa bao giờ biết mấy cái chữ đó, thì mình chỉ hiểu cái tiểu kia chứ chưa bao giờ biết tiểu thực là gì. Chứ cái người nào mà trong chùa lâu năm thì nghe chữ tiểu thực là biết liền. Rồi có nhiều chỗ người ta không xài chữ tiểu thực mà ta xài chữ dược thực. Trời ơi, dược thực một trách lớn nữa. Dược là gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Ăn thuốc là ăn gì? Tôi có bệnh hoạn gì đâu ăn thuốc. Thì mình hiểu là lẽ ra không có ăn chiều, nhưng mà nếu không có ăn thì quý vị sẽ đau bệnh, lên đường tiểu đường, lên đường xuống đường, cho nên phải cho quý vị ăn. Cái đó ăn như món thuốc để trị bệnh, cho nên gọi là dược thực. Cho mai mốt mà vô chùa thấy ta để cái bảng 5 giờ chiều dược thực là biết rồi đó, ăn chiều. Và xem món ăn như món thuốc. Và chính vì ăn như thuốc cho nên không có được, đừng không được khen chê. Ăn là thuốc trị bệnh, không ăn là đói, là lên máu xuống máu, lên đường xuống đường. Tại tôi bây giờ 3 cao 1 thấp, cao đường, cao mỡ, cao máu và phong thấp, gọi là 3 cao 1 thấp. Và tiền lương của người già ở Mỹ vẫn thấp hơn so với tiền lương người già ở Canada. Ở đây 850 một tháng phải không? Canada 1600. Người nào mà ở nhà con còn nguyên 1600. Ăn free, ở free. Trời ơi, nghe lương cái wow. Nãy giờ nói quá trời Phật Pháp mà không wow. Nghe tiền già cái wow. Mấy anh chị trẻ cỡ em, các anh chị yên tâm, tới đời mình sẽ không còn tiền già. Tất cả các giáo pháp có đôi khi nó có công năng, nó làm cho người ta trực ngộ nhanh gọn. Cho nên mà cái người mà Phật Pháp như vậy đó, Phật Pháp như vậy là cũng có ích lắm. Tại có những người làm cho người ta tỉnh ngộ rất sớm. Hồi đó Pháp Hòa biết một cái chú đó, má chú biểu chú đi chợ mua thức ăn gì đó, rồi chú la cà chú đi chơi làm sao chú mất tiền. Chú làm mất tiền cái về nhà thì đi tay không về đâu có gì đâu, trong khi bà già tức quá cầm chiếc dép phan chú. Cái thằng báo đời liền chú một chiếc dép vậy, ông quýnh quá ông bao biết đường, ông chạy thẳng vô chùa rồi đi xuất gia luôn.
Cái khi mà ông kể, ông nói má con á, liễm con chiếc già mà biểu con báo đời. Pháp Hòa nói bà già khai ngộ cho ông đó. Bà nói ông báo đời, giờ ông vô ông tu để ông đừng báo đời nữa, mà giờ ông độ đời. Câu đó câu khai ngộ đó, đốn đắc. Đốn đắc. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Cua không? Đi mua cua à, mẹ dặn ở nhà đó là giả cua để mà nấu canh. Ngài thấy con cua, ngài tội quá, ngài đem ra xong ngài thả hết trơn. Bà già về không có cua nấu, tức quá đánh ngài. Đánh mà ngài sợ, ngài chạy vô chùa ngài tu luôn. Vậy mà khi mà ngài tu rồi đó, ngày sau này lớn lên, ngày trở về vùng quê đó, ngày thăm lại mẹ, thì biết rằng mẹ mình bây giờ đã bị mù. Và lúc đó bà không nhận ra ngài vì mù và cũng không thể nghe được cái tiếng rõ. Nhưng mà nhờ như vậy ngài mới rước mẹ về chùa ngài nuôi. Mà không bao giờ ngài nói với ai biết bà già này là mẹ tôi. Đến khi ngài bận Phật sự đi xa, cỡ Cali, ngày đó tôi bận qua sân ga, bận chụp hình ở Cali. Và ngài dặn rằng khi tôi trở về, nếu bà cụ này có mất thì các thầy khoan liệm, khoan chôn đợi tôi về. Thì đúng y như vậy, khi ngài đi Phật sự thì bà ở nhà bà mất, các thầy chờ Hòa Thượng về. Khi đó tẩn liệm xong xuôi, trước khi đi an táng, Hòa Thượng mới nói bà cụ này chính là mẹ ruột của tôi. Và ngài kể là câu chuyện hồi nhỏ tại sao ngài đi tu. Và với cái ý nghĩa rằng tôi không muốn nói cho đại chúng biết bà cụ này là mẹ tôi, bởi vì tôi không muốn mọi người có một cái sự đặc biệt gì đối với bà. Vì mẹ của thầy trụ trì, các vị cứ đối xử với bà như những Phật tử bình thường để cho tôi dễ chịu. Và mọi người cũng thảnh thơi, không bận lòng. Và hôm nay tôi đã trọn vẹn cái người con. Khi mà mẹ còn khỏe thì mình lo cho chúng sanh. Khi mẹ già mình tạm dừng công việc đó, mình trở về mình lo cho mẹ già. Vậy cái đó là cái hạnh của người tu. Cho quý vị thấy có nhiều người á, người ta không có đi chùa, tự nhiên người ta nghe có một bài pháp thôi và từ đó tâm người ta phát. Và người ta bắt đầu nghe pháp tu hành. Tại sao? Vì người đó có được một cái gọi là đốn đắc ích. Người đó ngộ đạo rất mau. Cái thứ năm, khi chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta có được một cái lợi ích thứ năm, gọi là diệt chướng ích. Diệt là gì? Trừ là dẹp đi. Chướng là cái gì đó nó trở ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở trong mỗi người chúng ta, chúng ta có cái chướng không? Có. Có nhiều khi mình chướng lắm, chịu không có nổi. Chướng dữ lắm. Nhưng mà khi mình tu hành rồi, mình phải biết, mình phải thấy cái chướng đó của mình để mình diệt đi. Mình diệt chướng để làm gì? Thứ nhất, mình là người có lợi ích. Mình sống không bị cái chướng nó khổ, làm khổ mình nữa. Và đồng thời người xung quanh của mình cũng không bị khổ bởi cái chướng của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa được mệnh danh là ba gai. Cái ba gai của mình là đơn giản lắm, rất là chấp vào những cái hình thức. Thí dụ như một vị nào mà không nghiêm túc là mình không thích. Và thậm chí không thích nịnh bợ, không thích gọi là xu hướng. Cái gì là phải rõ cái nấy. Không ai nói mình được, tại mình nói có lý. Nhưng mà ta thấy được cái chướng của mình. Mỗi lần vậy nó thôi trời ơi, ba gai bốn góc hoài mệt quá. Mà quý vị biết không, có nhiều lúc á, những bậc lớn á, hiểu mình, thương mình. Cho nên các ngài nói sao? Khi nào con lớn, con ở vị trí của quý thầy hiện tại thì con sẽ biết con phải làm gì. Mà cái điều đó ý, Khi mình nhỏ mình sống rất là nguyên tắc, nhưng khi mình càng sống trong đời rồi á, thì mình biết rằng cái uyển chuyển là gì, cái linh động của mọi sự mọi việc là chi. Ví dụ như á, mình niệm Phật bất cứ ở đâu, bất cứ hướng nào, chứ đâu nhất thiết là mình phải hướng Tây mới gọi là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Mình nghĩ là phải niệm Phật phải xoay về hướng Tây, và thậm chí nhà mình không có đúng hướng Tây mà đặt cái bàn thờ ngay hướng Tây, nhìn vô nó kỳ cục cái bàn thờ, mà cũng phải đặt vậy thì nó không đúng. Cái đó là một loại chướng. Đó là Pháp Hòa nói chướng tự thân nha. Còn bây giờ mình nói tới ngoại chướng, cái đó là nội chướng. Còn cái ngoại chướng là gì? Tức là những cái mà người ta cản trở bên ngoài mình. Người tu của chúng ta luôn luôn mong mỏi trừ hai cái chướng, đó là nội chướng và ngoại chướng. Nội chướng là tự mình, một tự mình, mình sanh khởi bao nhiêu cái chướng khí trong người của mình. Có nhiều khi tánh tình mình kỳ cục thì cái người thân của mình nói sao? Cái người kỳ ghê, chướng ghê vậy đó. Người khi người ta bực bội quá, người ta nói một hai câu, người rất là chướng. Cái đó là cái nội chướng. Mà thưa đại chúng, cái người mà nhiều sống nhiều cái chướng đó vậy, cái nét của họ nhìn đó, vui hay buồn, lúc nào người nhìn cũng nhăn nhăn. Cho nên là tự động nó có mấy đường hẻm chỗ này. Cho nên nội chướng là, cho nên mình mỗi lần mình đọc phục nguyện á, mình hay nói nguyện cho con nội chướng ngoại chướng tìm tiêu đó. Ngoại chướng là những cái bên ngoài, thí dụ như người ta nói một câu là mình bực tức, người ta làm một hành động làm mình khó chịu, đó là ngoại chướng. Nhưng mà đôi khi cái ngoại chướng nó không có quan trọng, tại vì nó thủy chung chỉ là cái tướng bên ngoài thôi. Cái nội chướng mà là cái mệt nè. Cái nội chướng là cái mà mình cứ tự mình tạo lên một cái chướng, mình ngăn che. Thí dụ như đi đâu đó hỏi có người đó đó, cái thôi tôi cũng đi, có nó tôi cũng đi, mắc mớ gì đâu. Mà người đó bây giờ tự mình sanh cái chướng với họ, rồi họ trở thành cái ngoại chướng của mình. Cho nên đó, mình nghe kinh nghe Phật mà diệt được cái chướng nào chừng nào đó thì ích lợi chừng nấy. Đó là Pháp Hòa nói hai chướng về mặt nội ngoại của tự thân tâm mình và bên ngoài. Bây giờ nói tới tam chướng. Ngày nào cũng nguyện hết á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà mình tụng quá trời quá đất, 30 năm nay không ngày nào không nguyện tiêu tam chướng, mà không nguyện trừ phiền não. Tam chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là báo chướng, ba là nghiệp chướng. Thế nào gọi là báo chướng? Cái khi mà mình khởi phiền não rồi mình nói năng tạo thành nghiệp, rồi cuối cùng nó trở thành ra quả báo nó chướng mình. Pháp Hòa ví dụ ha. Phiền não là mình thấy người ta là mình bực. Mà khi bực rồi là đâu có nín được, phải nói. Mà nói thì tạo gì? Tạo nghiệp. Thì khi mình nói đó là tạo nghiệp chướng đó. Còn khi mình khởi bực là phiền, phiền não. Phiền não phối hợp với nghiệp bắt đầu ra quả, cho nên gọi là báo chướng. Thí dụ như giờ nói trời ơi bây giờ á không ai tới cái gần cái cô đó được hết, cái đó là báo chướng đó. Tại vì mình sống bằng phiền não và nghiệp chướng, riết người ta sợ mình hết. Thấy không? Người ta hát cái bài chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ. Cho nên khi mình á, khi mình ngồi lại mình thấy tại sao bây giờ mình như này, tại sao không ai thương mình, không ai thích mình, ai cũng xa lánh mình, cái đó là đã trở thành cái nghiệp, cái đó trở thành báo chướng rồi. Bởi vì bao nhiêu lâu nay mình sống bằng hai thứ chướng là phiền não và nghiệp. Thường thường á, con mắt của mình thấy là cái miệng nó phải nói, cái tai mình nghe là cái miệng nó nói. Cho nên cái anh này nè, anh khủng khiếp lắm. Quốc gia mà hưng thịnh cũng nhờ ảnh, mà gia đình mà người ta suy sụp cũng ảnh, mà người ta vui vẻ cũng ảnh, mà người ta buồn khổ cũng ảnh. Mà một ngày ảnh ăn ba cử, ảnh nói vô thời, ngày đêm cũng nói, ngủ cũng nói luôn, là lúc mớ. Cho nên cái anh này thấy là nó, thấy là nói, nghe là nói, cảm nhận là nói. Thì mà nói riết nó thành ra cái gì? Nghiệp. Mà cái gì mà nó làm cho mình bực bội khó chịu đều là phiền não hết. Thì thưa đại chúng là Phật tổ dạy chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Nói để làm gì? Nói để chúng ta kiến thấy, và chúng ta nghe là văn, để lợi ích cho mình. Thí dụ bây giờ mình không nghe tam chướng là gì thì làm sao mình biết giải trừ tam chướng? Cho nên nhờ nghe tam chướng cho nên lợi ích vô cùng, gọi là kiến văn ích. Rồi nghe xong rồi bữa khác ứng dụng, thấy ai, bản thân mình hay người khác khởi cái đó, đặt tên đó, đây nó ăn cái đó, kệ nó, mắc mớ về tới mình mà mình khó chịu. Mình khó chịu là phiền não. Rồi nói lách chách 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 bên tai nó là nghiệp. Rồi mai mốt nó nói má khỏi nấu nữa con ăn ngoài. Bây giờ vậy báo. Cho nên nó đâu có xa đâu. Tam chướng nó không xa. Mà mục đích mình tu để làm gì? Để diệt chướng. Thưa đại chúng là quý vị đừng có chờ tu mấy chục năm rồi tối hồi mình mất á, mình mới được về trển. Ngay ở dưới này mình tu là mình có lợi ích liền. Hồi nãy mình nghe rồi đó, đốn đắc ích, nghĩa là mình tu tới đâu là mình có lợi tới đó. Thí dụ như hôm nay quý vị ở chùa đây, ở cái trung tâm tu học này nguyên một ngày nè, là biết bao nhiêu cái đỡ tốn. Chỉ có trung tâm tốn thôi. Mình không đi shopping là mình đỡ tốn không? Thành thử ra mình có lợi ngay tức khắc. Cho nên á, chữ giới á, giới nghĩa là gì? Giới được dịch là biệt giải thoát. Phật tử ai quy y cũng phải thọ giới. Vậy thì mình giữ giới, giới nghĩa là gì mà phải giữ? Giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó, anh an vui giới đó. Ví dụ, anh giữ cái giới không bao giờ đâm bì thóc, thọc bì gạo. Đó là một, là giới thứ tư. Giới thứ tư là giới không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc, không bao giờ sợ người ta kiếm mình đôi chối. Liền giải thoát giới đó. Ví dụ như người ta nói, người đó nói tôi, chị cứ đem nó tới đây, tôi chưa bao giờ nói câu đó, tôi không hề sợ. Giải thoát liền giới đó, không ngán ngẩm ai hết. Có nhiều khi mình nói riết mình quên á. Tôi có nói không? Xa xa lúc này tôi quên. Rồi xong bắt đầu mình excuse. Trời ơi, hơi đâu chị nghe tôi. Cho nên chữ giới gọi là biệt giải thoát. Chữ giới còn được nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái sai quấy, chỉ là cái đình dừng lại, cái dừng, cái chỉ, cái đình lại. Ác là cái xấu. Phòng phi chỉ ác. Phi là lỗi, mà cái lỗi mà không trừ thì cái ác nó kế bên. Ví dụ như mình khởi cái tâm gì đó gọi là mới có phi thôi, cái này phi quá, sai quá, nhưng mà không trừ riết đi tới hành động là ác. Cho nên á, đừng có giận người ta tức quá, nó trời ơi tôi đập nó không, tôi mà đánh nó chết không ở tù tôi đánh liền. Đừng nói mấy cái đó. Tuy nói không làm nhưng mà lâu ngày nó thành ra tập nghiệp. Tập nghiệp của ác là khởi tâm. Cho nên á, cái việc chướng ích hồi nãy qua nói đó, ở cái mặt hai chướng thì có nội có ngoại. Ở cái mặt ba chướng thì nó có phiền não, nghiệp và quả báo. Và thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chịu khó nhìn lại coi có phải là ba cái này chúng ta dính mỗi ngày không? Không khéo là phiền muộn rồi tạo nghiệp rồi lãnh cái quả. Cho nên hàng ngày mình sống, mình tu tập là mình phải làm sao mình tu ngày hôm nay, mình an lạc ngày hôm nay này. Giống như mình ăn bánh, ăn một cái bánh mình no được một cái, hai cái no hai cái, tu một ngày an lạc một ngày. Cho nên quý vị mà đến với xuất gia gieo duyên đó, Pháp Hòa tổ chức 10 ngày ở Canada, mỗi năm 1 tây tháng 8 tới 10 tây tháng 8. Mà có những vị qua tu đâu có tới 10 ngày đâu. Hỏi tu 2 ngày được không? Được. Tu 1 ngày được không? Được. Hỏi tại sao thầy dễ vậy? Không phải em dễ mà em không dễ không ai tu. Em biết thân lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói là nếu đã nói là gieo duyên thì không luận duyên bao nhiêu phải gieo. Mình cho người ta gieo duyên mà bây giờ duyên người ta có nhiều không cho người ta gieo thì đợi chừng nào mới được gieo. Cho nên người ta tu một ngày cũng được, và tu hai ngày cũng được. Mà quý vị muốn tu luôn nữa thì là welcome. Nhưng mà không thể. Cho nên đừng nghĩ phải ăn, không cần ăn chay trường. Ăn được thì tốt, chưa trường được cứ bò. Như Pháp Hòa đấy, mỗi tháng ăn chay có 2 ngày thôi, ăn một ngày trắng và một ngày lẻ. Thưa đại chúng, là quý vị chưa quen ăn 2 ngày, ăn quen rồi 3 ngày 4 ngày không sao hết. Thậm chí con mình nó chưa quen ăn chay phải không? Cho nó ăn nửa ngày. Thậm chí nó chưa ăn quen nửa ngày, ăn trong bữa ăn. Nấu 3 món, món nào cũng có thịt, có tôm, món có đậu hũ. Nấu canh đậu hũ trắng. Đâu nhất thiết phải là canh với tôm. Cái món đó chay rồi đó, gieo duyên cho nó đi. Cho nó quen cái vị chay đó đi. Cho nên mình nấu ăn mà mình nấu khéo cho người ta ăn cũng là một hình thức gì? Tạo tu ích. Người ta chưa quen ăn chay mà mình ruột rau cho người ta ăn hoài, người ta nói thôi. Mình chịu khó mình nấu cho người ta ăn. Thưa đại chúng, là con bò nó ăn chay. Ta ăn cỏ không à? Mà sữa bò uống rất bổ. Uống bổ xương, bổ ốc, tùm lum hết. Vậy mà hễ mà uống như bò. Lúc mắng ai nó ngu như bò. Mà bình thường biểu con rót sữa bò uống con. Uống chi vậy má? Uống cho thông minh con. Chịu không nổi chúng sanh. Diệt chướng ích. Quý vị nhớ tam chướng chưa? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Cái chữ báo là quả báo. Nhưng mà quả báo cũng có tốt có xấu vậy. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình tụng chú Đại Bi 10 năm nay, giờ chú Đại Bi mình thuộc lòng. Vậy thì thuộc chú Đại Bi có phải là quả báo không? Quả báo, nhưng mà quả báo tốt, thuộc kinh. Cho nên đừng có sợ chữ quả báo. Quả báo chỉ là cái kết quả, mà có điều là kết quả tốt hay là kết quả xấu. Ví dụ mình đi bác sĩ, bác sĩ gọi về báo là ô, tôi báo chị biết, anh biết nha, quý vị thử máu kết quả tốt. Đó, cũng là một quả báo, cũng là cái quả mà quả tốt. Và thậm chí bác sĩ không kêu còn mừng nữa. Bác sĩ mà mình đi thử máu xong tháng sau không bác sĩ nào gọi hết là mừng. Mà mình khổ một cái trong, sao không thấy gọi. Mà tới hồi người ta gọi rồi, ôi đau đớn thay. Đó là mình cầu mình được nghe bác sĩ, mà bác sĩ không kiếm mình là có chuyện rồi đó. Cho đi thử máu mà bác sĩ không gọi, y tá không gọi về là phải mừng. Có nhiều khi mình cứ sợ nghe cái chữ quả báo là mình sợ. Tu tốt thì quả báo tốt. Ví dụ bây giờ mình cứ nghe kinh, nghe pháp mỗi ngày riết cái lâu ngày, tâm mình giờ nó thuần. Nó thuần rồi, ôi mình thấy cái gì mình cũng có thể sanh tâm ra Phật pháp được hết. Nghe cái gì cũng là bài học cho mình tu hết. Tôi bây giờ kiến văn, kiến ít, văn ít vô cùng. Không có chướng ngại gì tôi, ai nói làm gì tôi cũng thấy Phật pháp hết. Tôi không thấy ai là cái người, cái gai của tôi hết. Bữa nào mình sẽ học một bài kinh cây gai. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng nhiều nhiều lần lắm rồi. Cái thời gian của chúng ta nó quý vô cùng. Hãy để thời gian đọc kinh, nghiên cứu. Tới giờ rồi, không còn kịp. Mấy chục năm mình lăn lộn phiền não rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa nói nè, đại chúng mình sống mấy chục năm mình lăn lộn ở đời đủ thứ chuyện rồi, giờ nhìn lại cái quả báo hưởng gì? Không có gì hết. Cái quả của mình bây giờ sau 70 năm rồi, tiếp xúc đủ thứ, lăn lộn đủ thứ rồi, cái quả mình là gì? Không có gì. Bây giờ làm lại. Thôi, tôi nghe mấy chục năm mà tôi thấy không có gì hết. Bây giờ tôi nghe cái khác. Nghe riết cái tự nhiên thấm nhuần. Bây giờ ta nói cho là biết liền. Ví dụ, Pháp hỏi, đại chúng có biết tại sao mình lại ba lại không? Dạ biết. Tượng trưng cho bộ tam sơn. Trời, cái này cũng quả báo à. Chắc thường luộc tam sơn cúng. Biết tam sơn không? Tam sơn là miếng ba rọi, con tôm với cái trứng gà. Lúc người ta cúng bộ tam sơn á. À, tôi biết rồi, ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Bây giờ khi mình hiểu ý nghĩa của ba lại mà hỏi là mình trả lời, đây là quả báo. Quả báo của mấy chục năm nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo lý, bây giờ ta hỏi tại sao ba lại, biết trả lời liền. Hỏi quý vị có biết tại sao cúng trái cây không? Nay Phật ăn chay. Cúng trái cây, ô tôi biết rồi, tượng trưng cho nhân quả. Muốn có nhân gì, trồng nhân đó có quả đó. Dĩa trái cây tượng trưng cho đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao để bình bông lên bằng Phật không? À tôi biết rồi, tượng trưng cho vô thường, nhắc nhở mình vô thường. Đẹp đó rồi héo đó, tàn phai đó, vô thường. Bên này là đạo lý vô thường, bên này đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao thắp ba cây nhang không? Giới định tuệ. Thí ví dụ mình hiểu vậy thì khi mình hiểu được Phật pháp, nghĩa là quả báo của sự nghiên cứu và để tâm. Phải không? Thì ví dụ như quý vị hỏi, quý vị biết tại sao phải lại bốn lại không? Tượng trưng cho tứ đổ tường. À, tượng trưng cho tướng sĩ tượng. Xe pháo ngựa. Cho nên khi mình có nghe Phật pháp, càng thấy càng nghe, sanh lợi cho cái thấy cái nghe, gọi là kiến văn ích. Và từ đó cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, và gặp ai mình cũng phát tâm được hết, gọi là phát tâm ích. Mình trợ duyên cho mọi người bằng bất cứ hoàn cảnh nào, người đó không đi muốn đi chùa không có xe chở, mình chở họ đi chùa. Muốn ăn chay, mình sẵn tiện đường, mình tấp vô mua đồ chay tặng cho họ. Tu tạo ích. Thấy người ta thích đọc kinh sách tặng cho người ta. Cho nên á, rồi cái người đó, người ta hồi nào người ta nghe một ngày nọ, người ta phát tâm, người ta ngộ đạo, gọi là gì? Đốn. Đốn đắc ích. Đốn đắc ích. Và bây giờ nhờ phát tâm, nhờ kiến văn, nhờ tu tạo, nhờ đốn đắc cái tự nhiên diệt chướng ích. Tôi giờ chướng ngại không còn. Tôi thấy cái gì cũng là thành ra Phật Pháp hết. Bây giờ tôi mới thẩm thấu được cái câu Phật dạy trong kinh là tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Mà con không rõ cho nên mới theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thâm tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh rang bố. Xưa nay tôi sống bằng tự chướng. Tôi tự chướng tôi nhiều quá. Tôi tạo lên bao nhiêu cái nghi ngờ để tôi tự tôi làm khổ tôi. Mỗi lần tôi đi về, thầy ổng tốt ghê, ổng đưa tôi ra tới cửa. Mà hồi xưa tôi không chịu à. Tôi nói ổng nghi tôi ăn cắp xong đi theo tôi. Tôi tự tạo cái chướng không? Rồi cái ta thấy mình ăn ngon quá, ta nhìn mình ăn, làm nhòm tôi vậy à? Tôi tạo những cái chướng. Bây giờ tôi thẩm thấu rồi, cho nên quý vị tu làm sao mà mình thấy cái gì cũng trở thành ra Phật Pháp hết. Cho nên bây giờ mở cửa sổ nha. Mở cửa nhìn Pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức. Dòng nước tâm trong ngần. Khi mình mở cửa với cái ý nghĩa là mình mở cửa sổ, nghĩa là mình muốn sáng, mình muốn mọi, mình thấy được bên ngoài và bên ngoài đưa ánh sáng bên trong. Có phải vậy không? Khi mình mở cửa sổ đó là mình muốn ánh sáng bên ngoài đi vào và mình cũng muốn mình thấy được bên ngoài. Thì ngay cái đó là tu rồi. Mở cửa nhìn Pháp thân. Tôi thấy được bên ngoài và tôi cái cảnh ngoài cũng là cảnh duyên để quán chiếu cho tôi. Mở cửa nhìn Pháp thân. Bây giờ tôi thấy, tôi đâu có thấy tôi với người ngăn cản gì nữa đâu. Đời màu nhiệm vô cùng. Có mình mà cũng có ta. Có người mà cũng có ta. Hồi xưa tôi hay than lắm. Trời sinh du, tại sao còn sinh lượng? Bây giờ tôi đâu có thấy nữa. Nếu họ là lượng thì tôi là du. Thành thử mới thấy là người này có thì người kia mới có. Mình thấy đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức. Dòng nước tâm trong ngần. Nếu mà tâm mình như một dòng nước thì mình sẽ phản chiếu, mình sẽ ống ánh được mọi vật trên đời một cách rõ ràng mà không ngăn ngại. Cái bài tán Phật Bồ Tát, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Bài đó dịch nè: Phật là vầng trăng mát. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nếu mà Phật là một ánh trăng mà tâm mình là một dòng nước trong thì có phải ánh trăng đó ảnh hiện cái dòng xuống dòng nước không? Đó. Như vậy thì Phật mãi là ánh trăng, quan trọng là tâm mình có là dòng nước không để soi sáng được ánh trăng đó. Cho nên nếu tâm mình đã soi sáng như vậy rồi thì mình không thấy ai ngăn ngại, mình thấy người nào cũng là Phật, là Bồ Tát, là những người rất dễ thương. Có thể họ dễ thương mặt này, họ không dễ thương mặt kia. Cho nên đó, mình mới có được 500 A-la-hán. Quý vị nào đến những cái chùa mà lớn mà người ta có cái vườn, người ta đặt 500 tượng vị A-la-hán để xung quanh. Chứ không phải chỉ có 18 tượng. 18 tượng là lấy gọn. Còn lấy rộng rãi, lấy đầy đủ là 500 vị. Mà sắc thái mỗi vị mỗi nét. Có người thì cung tay, có người thì hiền diệu. Quý vị nhớ mấy tượng La Hán ở các chùa để, tại sao tượng La Hán mà lại như vậy? Tượng trưng cho cái hạnh của thế gian, tượng trưng cho mỗi người, mỗi nét, mỗi cái pháp tu và mỗi cái hành động. Mình thấy ví dụ quý vị vô đây, quý vị ngồi đâu ai giống ai đâu, người tóc ngắn tóc dài, người chải ngang chải thẳng, không có người nào. Nhờ vậy mới ra đạo tràng. Cho nên mình hôm nay mình học năm cái ít trước phải không? Kiến văn ít, gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít, đốn đắc ít và diệt chướng ít. Phim tập đến đây dừng. Ngày mai phim sẽ chiếu tiếp. Còn 5 cái nữa. Còn 5 cái lợi ích nữa của sự nghe pháp tập tu. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Đây là đài phát thanh khởi xướng từ Sangha Center. Và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, nghỉ ngơi trong đôi lát. Rồi quý vị không biết có dược thật không, em không dám nói, lỡ không có kiếm em sao. Rồi bây giờ đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng, sau đó sẽ có chương trình văn nghệ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin đại chúng xả chân chút xíu, khoan đứng dậy. Mình hát lại cái bài hồi sáng mình tập nha. Đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thành thơi dường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trầm nhiên và bốc đồng.
Con kính thưa thầy, tiếp tục hát cho đến khi hòa thượng trở về nơi đây. Thầy đang trên đường. Con kính thưa thầy.
Cố tình diệu ơi, tôi tới đây đâu phải vì tiền gì bác, mà tôi đến đây để đòi lấy cái bình thuốc lát mà cô đã mượn tôi suốt 14 năm trời. Thôi bây giờ mời đại chúng mình hát cái bài Ai bảo đi tu là khổ ha. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui, vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Làm lại ha. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Được thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ôi quá an vui. Vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiếng hát. Biết thương nhau, cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai báo ăn chay là khổ,
chay sướng lắm chứ.
Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai báo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh khói trầm lung linh, và tâm trí khai minh. Vui thú ta đi thiền hành, nhìn trời trong gió mát. Ước mai sao giới đức thêm cao, mau thoát dòng trần lao. Ai báo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai báo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Muốn ca thêm nhưng chẳng biết chi, thôi thở vào thở ra.
Và hát một câu vọng cổ cho đại chúng nghe.
Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối môi. Con lớn lên thêm một tuổi, là mẹ mất hết một năm gần gũi nhưng thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết, rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sánh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tuổi về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ, để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rạc, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Kính thưa thầy, bây giờ để chúng con xin mời em Phúc Hiền, không biết còn ở đây không? Phúc Hiền ơi, mời em lên đây cúng dường thầy và đại chúng một bài để đáp lại tấm lòng của thầy đã hát cho cả đại chúng chúng ta nghe. Mời em.
Có một lần trong một cái buổi sinh hoạt cũng lớn lắm, thì mời một Phật tử lên hát mà thưa như thế này: kính bạch quý hòa thượng, quý thượng tọa, đại đức tăng ni và đại chúng, con xin hát cúng dường toàn thể đại chúng một bài hát. Thế hòa thượng nói: ui, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì đường cúng. Rồi mời chị cúng.